36. Học từ thất bại. Khi đầu óc tôi bắt đầu thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực, tôi thực sự cảm kích vì đã có được một khoảng thời gian để suy gẫm về cú lao xuống vực của mình. Tôi xem xét lại các hành động của mình và đánh giá tác động của chúng đối với cuộc sống của tôi. Tôi phát hiện ra rằng tôi đã tự lái chiếc xe cuộc đời mình theo ý thích bởi vì tôi cứ nghĩ thành công của tôi chỉ phụ thuộc vào bản thân tôi mà thôi. Đáng lẽ ra tôi nên tin tưởng ở Chúa, trông cậy vào sức mạnh và ý Chúa và sự tính toán thời gian của Ngài. Đáng lẽ tôi nên đặt niềm tin vào hành động. Những lúc tăm tối nhất, những thời điểm thử thách niềm tin của bạn có thể là những thời điểm tốt nhất để làm mới niềm tin và biến niềm tin thành hành động. Một huấn luyện viên bóng đá giỏi đã tự nói với tôi rằng ông coi trọng thất bại giống như coi trọng chiến thắng, bởi vì thất bại cho chúng ta thấy những điểm yếu và những khuyết điểm đã tồn tại bấy lâu nay. Những khuyết điểm cần được xác định nếu đội bóng muốn đạt được thành công bền vững. Những thất bại cũng thúc đẩy các cầu thủ của ông nỗ lực rèn luyện những kỹ năng mà họ cần phải rèn luyện để chiến thắng. Khi cuộc sống của bạn diễn ra tốt đẹp, xu hướng tự nhiên của bạn là không dừng lại, không xem xét, đánh giá nó. Hầu hết chúng ta chỉ dành thời gian xem xét lại cuộc sống, sự nghiệp, các mối quan hệ của mình khi chúng ta không có được kết quả như mong muốn. Trong mỗi thất bại đều có những bài học giá trị mà chúng ta cần phải học. Thậm chí trong mỗi thất bại đều có những cánh cửa may mắn mở ra. Trong những ngày đầu rơi vào tuyệt vọng, tôi thực sự không có tâm trạng để tìm kiếm những bài học. Nhưng theo thời gian, những bài học đã mở ra với tôi và những may mắn cũng đến cùng. Tôi không thích hồi tưởng lại giai đoạn đó, nhưng tôi buộc mình phải ngẫm nghĩ về nó bởi vì cứ mỗi lần quay trở lại thăm nó là tôi lại thấy những tầng ý nghĩa mới mở ra và thấy thêm những bài học được tiết lộ. Tôi khuyến khích bạn tìm kiếm những bài học trong mỗi thách thức của chính mình. Bạn có thể có xu hướng bỏ qua những chuyện không may xảy ra với mình, cố quên chúng đi. Không ai thích cái cảm giác bị tổn thương cả. Rõ ràng chẳng vui vẻ gì khi nhớ lại mình đã chìm đắm trong đau khổ như thế nào, đã nuôi cảm giác, nuối tiếc và đã phản ứng thái quá trước một thất bại tạm thời ra sao. Tuy nhiên, một trong những cách tốt nhất để dẹp bỏ những đau khổ của trải nghiệm trong quá khứ là thay thế nó bằng lòng biết ơn. Các em họ của tôi thường nói, mọi sự đều hoàn hảo. Khỏi phải nói, ai cũng biết rằng đặt niềm tin vào hành động không phải là một việc thụ động. Bạn phải thực hiện những bước cần thiết một cách tích cực và đầy quyết tâm để xác định con đường mà Chúa tạo ra cho bạn. Khi bạn vấp ngã trên con đường của mình, như tôi đã ngã, bạn phải tự hỏi điều gì đã xảy ra, tại sao nó lại xảy ra, và bạn cần phải làm gì để lại tiếp tục hành trình của niềm tin và mục đích sống. 37. Duy trì cái nhìn khách quan trước nỗi sợ hãi. Một trong những bài học mà tôi đã học được là chúng ta phải nhìn nhận sự việc theo đúng thực tế, ngay cả khi bạn đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Sợ hãi đẻ ra sợ hãi và lo lắng là nảy sinh lo lắng. Bạn không thể gạt bỏ cảm giác đau khổ, ăn năn, ân hận, tức giận và sợ hãi tràn ngập trong lòng vào những thời điểm khó khăn. Nhưng bạn có thể nhận ra đó chỉ là những phản ứng cảm xúc thuần túy và bạn có thể kiểm soát để chúng không điều khiển hành động của bạn. Việc duy trì cách nhìn khách quan đòi hỏi sự chín chắn và sự chín chắn có được là nhờ kinh nghiệm. Tôi chưa bao giờ trải qua một cuộc khủng hoảng như đã nói ở trên, và vì tôi mệt mỏi về mặt thể chất do đi đây đi đó liên miên nên tôi gặp khó khăn trong việc kiểm soát trạng thái khủng hoảng của mình một cách chín chắn. Cha tôi, các thành viên khác của gia đình, những người bạn lớn tuổi, hiểu biết và sáng suốt của tôi đã cố gắng giúp đỡ tôi bằng cách kể cho tôi nghe họ đã trải qua những hoàn cảnh tương tự, thậm chí những hoàn cảnh tồi tệ hơn như thế nào và đã vượt qua hoàn cảnh đó ra sao. Như tôi đã kể, Bata, chú của tôi kinh doanh địa ốc ở California, bạn có thể hình dung ra những thăng trầm mà chú ấy đã từng trải qua. Mức thâm hụt $50,000 chỉ là một khoản nhỏ trong sự nghiệp của chú ấy, và chú cố gắng nói với tôi rằng đó không phải là một khoản nợ khiến chúng tôi lụn bại. Tuy nhiên, dù tôi học được nhiều điều bổ ích từ những lời khuyên và từ những sai lầm của người khác, Trong một thời gian rất dài, tôi dường như cần phải nếm trải những sai lầm của chính mình thì mới học được những bài học xương máu và trở nên khôn ngoan hơn. Giờ đây, tôi quyết tâm trở thành một học trò siêng học. Nếu bạn và tôi có thể học được dù chỉ một bài học từ mỗi người mà chúng ta biết, thì chúng ta sẽ trở nên khôn ngoan đến mức nào nhỉ? Chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền bạc, nỗ lực và thời gian? Khi những người thân và bạn bè của chúng ta đưa ra lời khuyên, tại sao chúng ta lại không thể nghe theo lời khuyên của họ, không tiếp thu những bài học và thực hiện những điều chỉnh cần thiết? Bạn chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng khi nghĩ rằng bạn phải khắc phục, hàn gắn mọi thứ ngay lập tức. Thực ra, một số cuộc khủng hoảng đòi hỏi bạn hành động ngay tức thì. Nhưng hành động có thể bao gồm cách giải quyết vấn đề từng bước một. Một thành viên trong ban cố vấn của tôi đã có lần chỉ rõ điều này khi ông nói: "Nick, cậu có biết cách tốt nhất để ăn cả một con voi không? Hãy ăn từng miếng một. Lần tới khi bạn phải đương đầu với một việc gì đó dường như quá sức, bạn hãy nhớ điều này, bạn nhé." 38. Niềm tin tỏa sáng. Trước kia, không phải ngày nào tôi cũng biến niềm tin của mình thành hành động một cách có ý thức. Nhưng rồi tôi quyết tâm làm điều đó, không phải chỉ cầu nguyện mà để tiến lên phía trước với tầm nhìn sáng suốt, sự kiên nhẫn, sự khiêm nhường, lòng dũng cảm và sự tự tin mỗi ngày. Niềm tin, dù là niềm tin vào bản thân và vào mục đích của bạn hay niềm tin ở Chúa, là một đèn hiệu hữu ích. Nhưng bạn phải để ngọn đèn hiệu ấy tỏa sáng. Bạn không thể để nó lờ mờ bởi sự sao lãng. Đôi khi có thể bạn cảm thấy dường như bạn có niềm tin, nhưng không chút ánh sáng nào tỏa ra từ niềm tin đó. Trong thời kỳ khủng hoảng, niềm tin của tôi đã trở nên giống như một chiếc xe hơi có hộp số đang để ở số 0. Nó tồn tại đấy, nhưng nó không hoạt động. Có niềm tin vào bản thân và khả năng của bạn là rất quan trọng. Nhưng bạn cũng cần phải có lòng kiên nhẫn, sự khiêm tốn và phải hiểu rằng bạn không thể làm được bất cứ điều gì nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Trên hết, hãy nhớ, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Không gì khiến bạn thất vọng nhanh chóng hơn là sống mà không có mục đích hoặc không xác định được niềm đam mê cháy bỏng nhất của mình là gì. Bởi mục đích và niềm đam mê ấy chỉ là nguồn vui và làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa. Nếu bạn cảm thấy mình đang chìm trong tuyệt vọng, cạn kiệt năng lượng và thiếu niềm tin, bạn hãy tự hỏi bản thân, điều gì quan trọng nhất đối với mình? Điều gì mang đến cho mình niềm vui? Điều gì thúc đẩy mình vươn lên, khiến cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa? Làm thế nào mình có thể quay trở lại với điều quan trọng ấy? Bạn và tôi được sinh ra trên đời này để sống vì mục đích lớn lao hơn là những mối quan tâm hạn hẹp của bản thân. Khi chúng ta sử dụng tài năng của mình cho mục đích lớn lao hơn lợi ích của bản thân, chúng ta hành động vì niềm tin để thực hiện kế hoạch của đấng sáng tạo dành cho chúng ta. Khi đó chúng ta tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc đời này và điều đó chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh hằng của chúng ta ở kiếp sau. Không phải đấng sáng tạo yêu bạn vì bạn giỏi giang, thành đạt. Không phải Ngài yêu bạn vì bạn giỏi hơn người khác trong một lĩnh vực nào đó. Đấng sáng tạo yêu bạn bởi vì Ngài tạo ra bạn. Ngài yêu bạn vì chính bản thân bạn. 39. Nghe tiếng gọi của cuộc đời. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã cố gắng nhìn về phía trước và mường tượng ra tương lai của tôi sẽ như thế nào. Cha tôi là một nhân viên kế toán và ông đã gợi ý rằng tôi nên theo nghề của ông. Con giỏi toán và con có thể thuê người khác để giúp con trong công việc. Gặp những con số là thú vui đối với tôi. Việc làm tính bằng ngón tay và ngón chân không phải là một sự lựa chọn dành cho tôi, nhưng nhờ có kỹ thuật hiện đại và nhờ một bàn chân bé xíu của mình, tôi có thể sử dụng máy tính và máy tính điện tử một cách dễ dàng. Vậy nên ở trường đại học, tôi thực hiện theo kế hoạch của cha mẹ, học ngành hoạch định tài chính và kế toán. Ý nghĩ giúp mọi người đưa ra những quyết định hợp lý liên quan đến tiền bạc, góp phần vạch ra những kế hoạch tài chính, chiến lược giúp họ giàu có đã hấp dẫn tôi. Tôi cũng thích hoạt động trên thị trường chứng khoán, nơi tôi đã có những trải nghiệm cả vui lẫn buồn. Làm một người hoạch định tài chính dường như là một cách tốt để vừa phục vụ người khác, vừa có thể nuôi sống được bản thân, và tôi hy vọng nuôi sống được cả gia đình. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn tâm huyết với kế hoạch đó. Tôi luôn có cảm giác rằng Chúa đang gọi tôi đi theo một con đường khác. Tôi bắt đầu thực hiện các buổi nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm vượt lên nghịch cảnh của mình với các bạn cùng lớp ở trường trung học. Người nghe quan tâm và đáp lại những lời tôi nói. Dần dần, tôi chia sẻ niềm tin của mình với mọi người nhiều hơn, vì khích lệ người khác trở thành niềm đam mê lớn nhất của tôi. Đó là một món quà tuyệt vời. Nhiều người đã phải rất vất vả để tìm ý nghĩa và hướng đi trong cuộc đời. Họ nghi ngờ giá trị của bản thân bởi họ không biết chắc chắn mình có thể cống hiến hoặc tạo dấu ấn trong cuộc đời bằng cách nào. Có lẽ bạn không xác định được tài năng, khả năng, mối quan tâm của bạn nằm ở đâu. Thử cái này, thử cái khác trước khi xác định được tiếng gọi của cuộc đời bạn cũng là điều thường xảy ra. Thay đổi hướng đi vài lần cũng không phải là điều lạ. Tôi khuyến khích bạn xác định rõ điều gì khiến bạn hạnh phúc, khiến bạn muốn dồn tất cả tài năng, năng lượng của bạn vào. Hãy theo đuổi con đường mà bạn đã xác định được, không phải để đạt được danh vọng và sự giàu có cho bản thân bạn, mà là để cống hiến. Hãy kiên nhẫn nếu như thực tế đòi hỏi phải có thời gian để tìm ra con đường của bạn. Bạn nên biết rằng việc xác định được thời điểm thích hợp để khởi đầu là rất quan trọng. Nếu bạn có niềm đam mê thực sự trong tim, thì niềm đam mê ấy sẽ không lụi tàn. Bạn cũng nên hiểu rằng ngay cả những đam mê cũng có thể đi cùng với sự rủi ro. Và nếu một niềm đam mê nào đó trong bạn cạn kiệt, thì đó có thể là vì Chúa có kế hoạch lớn lao hơn, tốt đẹp hơn dành cho bạn. 40. Hãy theo đuổi đam mê. Victor phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và là một chuyên gia võ thuật đai đen bậc 7 của môn Kichudo tự vệ. Một môn võ kết hợp các yếu tố của karate, judo, jiu-jitsu, kung fu và kỹ thuật tự vệ đường phố. Anh đã huấn luyện hơn 30 nhà vô địch thế giới về võ thuật cũng như nhiều người thuộc đội đặc nhiệm của thủy quân lục chiến biệt kích Hoa Kỳ, lực lượng chống khủng bố. Nhìn anh ấy, bạn có thể sẽ sửng sốt khi biết rằng anh đã từng coi bản thân mình là tài sản đã bị hủy hoại. Anh kể với tôi rằng tôi và anh có nhiều điểm chung ngoại trừ một điều, rằng những khuyết tật của tôi là những khuyết tật có thể nhìn thấy, trong khi khuyết tật của anh là những khuyết tật ẩn sâu trong trí óc và tâm hồn anh. Khi còn bé, anh không biết mặt cha mẹ, người từng dính dáng đến những vụ buôn bán ma túy và hoạt động mại dâm. Lớn lên, Victor cứ nghĩ cha dượng của mình là cha ruột. Sau đó, mẹ anh ly dị và kết hôn 6 lần. Anh và các anh chị em của anh lớn lên trong hoàn cảnh bất thường và luôn bị xáo trộn. Victor đã từng phải chịu sự tàn nhẫn không thể tả bằng lời. Một trong những người cha dượng của anh đã đánh đập anh, dìm đầu anh xuống nước, dí súng vào đầu anh. Trong khoảng thời gian từ khi 3 tuổi cho đến khi 7 tuổi, anh đã từng bị xâm hại tình dục và bị hành hạ thể xác. Một lần, anh bị quấy rối và bị nhốt trong một chiếc thùng làm lạnh. Quá nhiều sự tàn nhẫn giáng xuống khiến Victor không thể kiểm soát được nỗi đau về thể xác và tinh thần. Anh tìm đến các bác sĩ tâm lý và họ giải thích cho anh biết về sự rối loạn hậu chấn thương tâm lý, một dạng rối loạn thường thấy ở những người bị ngược đãi và lạm dụng khi còn nhỏ. Một chuyên gia tâm thật nói với anh rằng não của anh bị những nỗi kinh hoàng mà anh đã chịu đựng làm cho rối loạn. Vậy nên đầu óc anh không sản sinh ra những ý nghĩ theo cách bình thường. Cùng với sự chữa trị theo khoa học, niềm tin mạnh mẽ của Victor đã giúp anh học cách đương đầu với sự quay trở lại của những ký ức kinh hoàng và sự tổn thương mà những ký ức đó gây ra. Qua thời gian, anh đã chia sẻ chuyện thời thơ ấu cũng như con đường đến với niềm tin của anh. Anh tìm được sự tiếp thu đặc biệt ở những người trẻ tuổi đang có những ẩn ức, trong đó có những người phạm tội đang ở tuổi vị thành niên, những người bị coi là gangster, những tù nhân trẻ tuổi, những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi và những người sống tại những trung tâm cai nghiện ma túy. Tôi đã sống cùng với sự phủ nhận. Tôi thậm chí không hiểu được rằng mình có một câu chuyện và tôi không biết liệu tôi có nên kể nó ra hay không. Anh nói, nhưng rồi anh phát hiện ra rằng câu chuyện của anh tác động đến những người trẻ đang gặp vấn đề bởi vì nhiều người trong số họ hồi nhỏ cũng phải chịu đựng sự ngược đãi về thể xác và tinh thần. Thật ngạc nhiên, nhiều nhà thờ cũng mời anh đến nói chuyện với giáo đoàn của họ để chia sẻ câu chuyện về sự cứu chuộc của anh. Chuyện của anh đã cung cấp bằng chứng về sức mạnh của niềm tin trong hành động qua sự chiến thắng những bi kịch thời thơ ấu và sự theo đuổi niềm đam mê giúp đỡ, khích lệ những người trẻ tuổi từng vấp váp trên đường đời. Khi Victor bắt đầu kể chuyện đời anh trước sự có mặt của nhiều người, anh nhận được nhiều lời mời đi nói chuyện đến mức anh không đáp ứng kịp. Thật ngạc nhiên, sự ủng hộ bằng vật chất đã được gửi đến anh. Năm 2003, anh và vợ đã thành lập một tổ chức truyền giáo phi lợi nhuận mang tên All Things Possible, không có là, không gì là không thể. Và hai năm sau, họ nhận được một khoản tiền ủng hộ $250,000 từ một cặp vợ chồng tình cờ được biết về tổ chức của anh. Chúng tôi cứ lo rằng, với loại công việc này, chúng tôi không thể tự nuôi sống bản thân được. Nhưng chúng tôi đã thấy những điều không thể tin được đã xảy ra từ khi chúng tôi dồn tâm huyết cho công việc này và đặt niềm tin vào Chúa. Có nhiều cách để đóng góp cho cuộc đời trong khi bạn theo đuổi niềm đam mê của mình. Tài năng độc đáo của bạn, kiến thức, kinh nghiệm của bạn có thể phù hợp với việc kinh doanh, phục vụ cộng đồng, nghệ thuật, truyền giáo hoặc các lĩnh vực khác. Điều quan trọng là xác định được niềm đam mê của bạn là gì và xây dựng cuộc sống của bạn từ những tài năng và niềm đam mê mà bạn có, cho dù bạn không hiểu nó sẽ dẫn bạn đến đâu. 41. Tìm được niềm đam mê. Bạn sẽ biết mình đã tìm được niềm đam mê khi tài năng, hiểu biết, năng lượng, sự tập trung và sự tận tụy của bạn đều hội tụ vào một việc gì đó theo một cách khiến bạn phấn khởi, hào hứng, giống như một đứa trẻ say sưa chơi một trò chơi nó thích. Công việc và thú vui của bạn hòa lập một, những gì bạn làm trở thành một phần con người bạn. Niềm đam mê của bạn dẫn bạn đến với mục đích sống. Cả hai yếu tố đó được kích hoạt khi bạn đặt niềm tin vào khả năng của mình và chia sẻ nó với thế giới. Bạn tồn tại trên đời này vì mục đích của cuộc đời bạn, cũng như tôi sống trên đời này vì mục đích của tôi. Từng phần của con người bạn, từ tâm hồn thể xác, sức mạnh tinh thần, những tài năng độc đáo và trải nghiệm sống đều tồn tại để thỏa mãn mục đích sống. Nếu bạn chưa thể xác định được niềm đam mê của mình là gì, thì bạn hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau đây. Việc gì thúc đẩy bạn? Việc gì khiến bạn phấn khởi mỗi ngày? Việc gì bạn làm một cách tự nguyện, chỉ mong sống với nó mà thôi? Việc gì khiến bạn làm mãi không chán? Có việc gì đó mà bạn sẵn sàng từ bỏ mọi việc khác để làm, không màng đến sự sở hữu vật chất và sự an nhàn, chỉ cần được làm việc đó bởi vì bạn cảm thấy thật hạnh phúc khi mình được làm nó? Việc gì khiến bạn cảm thấy thực sự bị thôi thúc để thực hiện và hoàn thành cho bằng được? Nếu những câu hỏi mà tôi đã nêu ra ở trên vẫn không giúp bạn xác định được một niềm đam mê trong đời, thì hãy thử hỏi những người thân của bạn để họ đưa ra những đánh giá và gợi ý. 42. Những nhà lãnh đạo phục vụ người khác. Chúng ta có thể gieo những hạt giống tốt dù ta đang giữ vị trí nào trong xã hội, dù hoàn cảnh của ta ra sao. Dù bạn là người sáng lập hay là một tình nguyện viên tham gia hoạt động nhân đạo quy mô lớn, là lãnh đạo của một quốc gia, một mục sư phục vụ những người vô gia cư, hay một người tình nguyện tại một nhà thờ, thì việc thiện mà bạn đang làm cũng được nhân lên nhiều lần qua vô số những cuộc đời mà bạn đã tác động. Tất cả những nhà lãnh đạo trong các hoạt động phục vụ người khác mà tôi gặp trong các chuyến đi của mình đều có chung những đặc điểm và thái độ mà tất cả chúng ta đều nên học tập. Trước hết, họ rất khiêm tốn và không hề vị kỷ. Nhiều người trong số họ đã đành chọn cuộc đời để phục vụ người khác, và họ không quan tâm sự cống hiến của mình có được ghi nhận hay không. Thay vì đứng ở những vị trí nổi bật, hầu hết họ làm việc thầm lặng, thôi thúc những người tình nguyện và khích lệ những người mà họ phục vụ. Họ thích trao lời khen ngợi hơn là nhận về mình. Những người lãnh đạo trong các hoạt động phục vụ người khác là những người biết lắng nghe và là những người có khả năng thấu cảm cao. Họ lắng nghe để hiểu nhu cầu của những người họ phục vụ, và họ quan sát thấu cảm để nắm bắt những nhu cầu không được nói ra. Thường thì những người gặp khó khăn không cần phải đến để nhờ họ giúp đỡ, bởi vì họ chủ động phát hiện những ai đang cần giúp đỡ và cần giúp những gì. Những người lãnh đạo đó hoạt động với suy nghĩ như thế này trong đầu. Nếu mình ở trong hoàn cảnh của người này, thì điều gì sẽ làm cho mình cảm thấy được an ủi? Điều gì sẽ vực mình dậy? Điều gì sẽ giúp mình vượt lên hoàn cảnh? Họ thực sự là những người chữa lành các vết thương. Họ cung cấp những giải pháp trong khi những người khác bị mắc kẹt trong các vấn đề. Ví dụ, những người tốt khác nhìn vào những phận người đang chịu đựng sự nghèo khổ, đớn đau và bệnh tật ở những nước thuộc thế giới thứ ba và thấy những vấn đề khó khăn to lớn. Làm thế nào bạn có thể xây dựng đủ bệnh viện ở những vùng xa xôi, nghèo đói để phục vụ tất cả những người đang gặp khó khăn? Don và Dion Stephen đã nhìn vừa ra ngoài vấn đề và đi đến một giải pháp đầy sáng tạo, cải tiến những chiếc tàu du lịch thành những bệnh viện nổi và kêu gọi những người tình nguyện đến làm việc trên tàu, đến bất cứ nơi nào có những người đang cần được giúp đỡ. Đoàn tàu nhân đạo Mercy Ship của họ đã được thành lập như vậy đấy. Những người lãnh đạo đó không bận tâm với sự ổn định ngắn hạn mà hướng tới sự ổn định lâu dài. Họ gieo những hạt giống mà họ biết sẽ tồn tại lâu dài và có những ảnh hưởng rộng rãi. Những người gieo những hạt giống tốt tiếp tục phát triển những gì họ đã làm bằng cách tự gieo những hạt giống mới hoặc khích lệ những người khác tham gia với họ và vượt trên họ. Cuối cùng, những người lãnh đạo đó là những người xây dựng những cầu nối, dẹp sang một bên những lợi ích cá nhân hạn hẹp để khai thác sức mạnh của nhiều người để tạo ra sự thay đổi vì lợi ích của toàn nhân loại. Họ tin rằng sự dồi dào là phần thưởng đủ cho tất cả mọi người khi mà cả mục đích và sự thành công đều được chia sẻ. Nơi nào mà một số nhà lãnh đạo tin vào sự chia sẻ và chiếm đoạt, thì nơi ấy những người đi đầu trong việc phục vụ người khác tin vào việc xây dựng một cộng đồng của những con người có chung một mục đích. Khi bạn phục vụ người khác, trái tim bạn được hàn gắn. Tôi khuyến khích bạn gieo những hạt giống tốt bằng cách phục vụ người khác. Bạn có thể sẽ khám phá ra rằng cuộc đời mà bạn giúp thay đổi là cuộc đời của chính bạn. 43. Giúp đỡ người khác. Năm 1995, Leon Burt đang lái xe qua một vùng ngoại ô của thành phố Dallas, thì ông nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước đi một cách khó nhọc trên con đường có khá nhiều xe cộ lưu thông. Ông không sao chứ? Leon hỏi. Tôi không sao đâu, người đó khẳng định bằng giọng nói cục cằn. Người đàn ông tên là Robert Sumaki, đó đã nói thật. Ông đi lại khó khăn bởi vì ông đã trải qua một số cuộc phẫu thuật não và khả năng vận động của ông đã bị ảnh hưởng. Tuy vậy, Robert vẫn dành thời gian vào các buổi sáng thứ bảy để mang bánh rán và cà phê đến cho những người vô gia cư ở trung tâm thành phố Dallas. Làm sao ông có thể làm việc đó khi mà ông đi lại khó khăn như vậy? Leon hỏi. Mọi người giúp tôi và giờ đây anh sẽ giúp tôi, ông nói. Tôi không nghĩ vậy. Ông đưa bánh và cà phê tới cho họ vào giờ nào? Leon hỏi. 5:30 sáng. Tôi sẽ không lái xe đưa ông đi đâu, nhất là vào giờ đó. Leon nói, ngay cả Chúa lúc ấy cũng chưa thức dậy đâu. Robert không quan tâm đến câu trả lời. Ông nói cho Leon biết phải đón ông ở đâu. Anh sẽ có mặt ở đó, Robert nói. Đừng trông đợi vào điều đó, Leon trả lời. Sáng thứ bảy sau đó, Leon thức dậy lúc 5:00 sáng, thầm lo rằng Robert có thể đang đợi mình ở góc đường. Trước khi mặt trời mọc, ông nhìn thấy Robert đứng ở góc đường cùng với một chiếc bình đựng gần 20 lít cà phê nóng. Robert đề nghị Leon chở ông tới một tiệm bán bánh rán để lấy bánh. Sau đó, họ tới trung tâm thành phố Dallas. Khi họ tới, những đường phố vẫn còn vắng vẻ. Đợi một chút, Robert nói với Leon. Với bình cà phê nóng ấy, họ đợi. Khi mặt trời lên, từng người vô gia cư xuất hiện. Gần 50 người tập hợp lại để nhận cà phê và bánh rán của Robert. Mặc dù Robert có cách nói năng không được nhã nhặn cho lắm, những người vô gia cư vẫn hoan hỉ đón nhận những tách cà phê và những chiếc bánh rán. Leon nhận thấy rằng Robert đang gieo những hạt giống tốt và rằng rõ ràng con người tốt bụng ấy đang cần giúp đỡ. Vậy là Leon bắt đầu hỗ trợ Robert vào các buổi sáng thứ bảy tiếp theo. Trong nhiều tháng sau đó, sức khỏe của Robert xấu đi. Robert
Điều gì sẽ xảy ra nếu như ông không thể làm việc này nữa? Một hôm, Leon hỏi Robert. Thì anh sẽ làm việc đó. Robert nói. Không, ông thực sự cần một ai đó khác. Leon nói. Anh sẽ làm việc đó. Robert nhắc lại. Robert nói đúng. Leon Burt đã trở thành mục sư Burt, một mục sư được phong chức với sứ mệnh được ủng hộ bởi chính nhà thờ ở địa phương và các nhà hảo tâm. Mặc dù Robert qua đời vào năm 2009, những hạt giống ông gieo đã được nuôi dưỡng tiếp tục thông qua mục sư Burt và vợ của ông, bà Jennifer. Giờ đây, những cuộc hội tụ ở các phố để nhận cà phê và bánh rán đã phát triển thành những sự kiện ngoài trời có âm nhạc và những hoạt động ngợi ca niềm tin. Mỗi buổi sáng chủ nhật, hơn 50 tình nguyện viên tham gia với mục sư Burt trong việc cung cấp thức ăn cho những người cơ nhỡ và trợ giúp tinh thần cho hàng trăm người vô gia cư tại một bãi đỗ xe ở trung tâm thành phố Dallas. Tất cả mọi người đều cần tình yêu và sự khích lệ, cho dù đó là một lời nói, một nụ cười đến cùng với một chiếc bánh rán và một ly cà phê nóng. 44. Sự sáng suốt của một thần tượng. Một trong những người tôi coi là thần tượng trong một thời gian dài, người tôi luôn muốn gặp là nhà truyền giáo Billy Graham. Năm 2011, theo lời mời của con gái ông Annie Graham Loss, cuối cùng tôi đã thực hiện được mong muốn đó. Vợ tôi, Kenny, rất vinh dự và vui mừng được gặp mục sư Graham tại căn nhà trên vùng núi ở Bắc Carolina của ông. Các vấn đề về sức khỏe đã hạn chế việc xuất hiện trước công chúng của ông, như ở tuổi 92, mục sư Graham vẫn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn lao trên thế giới. Annie, người đã ở cùng chúng tôi ngày hôm đó, đã cảnh báo tôi rằng cha cô bị viêm phổi và một số chứng bệnh khác. Cô nói ông rất dễ bị mệt và mặc dù trông ông rất yếu, khi ông nói chuyện với chúng tôi, giọng ông vẫn khỏe khoắn và dễ nghe đối với những ai thường xuyên nghe ông diễn thuyết. Khi Annie nói rằng cậu sắp đến thăm tôi rất vui bởi vì tôi đã nghe nói về việc truyền giáo của cậu. Ông nói, Chúa đã đánh thức tôi dậy lúc 3 giờ sáng nay để cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ của chúng ta. Đó là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Nói chuyện với ông giống như nói chuyện với một nhân vật nổi tiếng trong Kinh Cựu Ước như Abraham hay Moses, bởi vì từ lâu ông đã là một nhân vật quan trọng đối với đời sống tinh thần của chúng tôi. Với tinh thần nhân văn, mục sư Graham đã khiến chúng tôi xúc động sâu sắc. Ông chậm rãi kể về cuộc đời mình trong khi nhấm nháp những chiếc bánh quy sô-cô-la. Ông nói với tôi rằng ông ước mình dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình và ước xá mà ông có thể làm được nhiều hơn nữa để chứng tỏ niềm tin và tình yêu của mình dành cho Chúa. Bạn có thể đang vướng bận với những thách thức diễn ra triền miên hết ngày này qua ngày khác của việc kiếm sống, vượt qua những trở ngại, đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu để tồn tại đến mức bạn có thể không quan tâm một cách đúng mức tới các mối quan hệ, sự phát triển tinh thần, sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới, thậm chí không chú ý đến sức khỏe lâu dài của bản thân chăng. 45. Sống cân bằng. Được nghe mục sư Graham kể về sự nghiệp lẫy lừng và lâu dài của một nhà truyền giáo đã khiến tôi xem xét và ngẫm nghĩ về những gì tôi muốn nhìn lại khi tôi đến chặng cuối cuộc đời như mục sư Graham. Bạn và tôi không nên sống trong sự kỳ vọng rằng một ngày nào đó khi chúng ta đạt được một mục tiêu nào đó, một điều gì đó, hạnh phúc sẽ đến. Hạnh phúc nên là điều mà bạn có thể vươn tới trong mỗi khoảnh khắc bạn sống, và cái cách để bạn đạt được hạnh phúc là sống cân bằng về mặt tinh thần, tâm linh, cảm xúc và thể xác. Một cách để xác định được mình có đạt được sự cân bằng hay không là nhìn về điểm cuối đời, rồi sống sao cho khi bạn tới điểm đó, bạn sẽ không có gì phải tiếc nuối. Đó là việc tạo ra sự hình dung rõ ràng về loại người mà bạn muốn trở thành và dấu ấn mà bạn muốn tạo ra để mỗi bước đi của hành trình sống đưa bạn đến gần hơn nơi mà bạn muốn đến. Tôi tin rằng nếu bạn tạo ra cuộc sống bạn muốn trong trí tưởng tượng thì bạn có thể tạo ra nó trong hiện thực qua từng phút, từng giờ, từng ngày cẩn mẫn. Một số người khuyên rằng cách để làm điều đó là nghĩ về đám tang của bạn và ngẫm xem bạn muốn gia đình và bạn bè của mình nói gì về bạn, về tính cách của bạn, những thành quả của bạn và bạn đã tác động đến cuộc sống của họ ra sao. Có lẽ cách ấy có ích cho bạn, nhưng tôi không thích nghĩ với việc bỏ những người tôi yêu thương lại phía sau, cho dù tôi sẽ lên thiên đường với Chúa. Thay vì thế, tôi thích đặt mình vào vị trí của Mục sư Graham trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngày hôm đó tại ngôi nhà trên núi của ông. Con người lỗi lạc mà tôi gặp đang ở gần điểm cuối của một cuộc đời phi thường, một cuộc đời mà trong đó ông đã làm rất nhiều việc của Chúa. Ấy vậy mà ông vẫn có một số điều tiếc nuối. Có lẽ đó là điều không thể tránh khỏi. Rất ít người đạt được một cuộc sống cân bằng tuyệt đối, nhưng tôi nghĩ một cuộc sống như vậy đáng để chúng ta vươn tới. Tôi không muốn phải tiếc nuối gì cả, và điều đó dường như là không thể, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Vậy nên tôi đã đặt lại máy đo cuộc sống của mình, chỉnh cái kim của nó hướng vào sự cân bằng. Bạn có thể dành ra một phút để làm điều đó nếu, sống như tôi, bạn cảm thấy rằng tất cả chúng ta thỉnh thoảng cần phải dừng lại để xác định xem mình đã ở đâu, hiện giờ mình đang ở đâu, mình muốn đi tới đâu, và làm thế nào để trở thành một con người sẽ được nhớ tới qua việc tạo ra sự thay đổi tích cực trên đời này. 46. Cách mầu tuyệt vời. Tất nhiên, tôi không khuyên bất cứ ai đầu hàng. Phép màu có thể xảy ra. Chính bản thân tôi đã được thấy nhiều phép màu xảy ra trong cuộc sống và mọi người thường chia sẻ phép màu của họ với tôi. John đã gửi câu chuyện về phép màu của anh ấy cho tôi. Một câu chuyện mang đến cho chúng ta bằng chứng thuyết phục về sự hành động theo niềm tin. Câu chuyện đó như sau. Tôi không phải là một người mộ đạo cho đến khoảng 10 năm trước khi tôi đối mặt với cái chết. Khi tôi còn nhỏ, tôi bị mất một chân vì bệnh ung thư và các bác sĩ nói rằng tôi sẽ không sống được đến khi tôi 5 tuổi. Tôi đã phá vỡ tiên lượng của họ và vào ngày 6 tháng 5 này tôi tròn 37 tuổi. Nhưng sống được như vậy không dễ dàng gì. Cứ vài năm bệnh ung thư của tôi lại tái phát và năm ngoái nó trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Các bác sĩ nói với tôi rằng tôi sẽ chết trong vòng 1 năm trừ khi tôi tuân thủ phương pháp chữa trị bằng hóa chất một cách nghiêm ngặt. Ngay lập tức, tôi ngắt lời họ và nói rằng tôi muốn chết, rằng tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Bệnh ung thư đã cướp đi sự sống của mẹ, hai chị gái và ba người anh trai của tôi. Vậy nên tôi biết một ngày nào đó nó sẽ giết chết tôi. Tôi đã sẵn sàng cho sự kết thúc. Tôi nói với mục sư ở giáo phận của chúng tôi về quyết định đó và sau nhiều lần cầu nguyện, tôi quyết định bắt đầu đợt điều trị bằng hóa chất. Tôi được sắp xếp truyền hóa chất 2 lần mỗi tuần trong 12 tuần liền. Trước lần truyền hóa chất thứ 5, họ xét nghiệm máu và gửi kết quả tới bác sĩ của tôi. Sau đó, bác sĩ mời tôi đến phòng khám của ông ấy. Khi tôi tới đó, ông bác sĩ lập tức bước vào phòng và bật khóc. Ông ấy nói với tôi rằng bệnh ung thư trong cơ thể tôi đã biến mất. Không còn một dấu hiệu nào cho thấy có tế bào ung thư trong cơ thể của tôi. Cứ như thế, bệnh đó chưa từng tồn tại trong cơ thể tôi vậy. Ông ấy hạnh phúc quá, nhưng tôi còn hạnh phúc hơn nhiều. Cứ 3 tháng tôi lại đi kiểm tra sức khỏe, và cho đến nay mọi chuyện đều tốt. Tôi biết một ngày nào đó bệnh ung thư có thể tái phát và tôi có thể gặp những tai nạn bất ngờ, chẳng hạn như bị xe đâm trên đường đi làm về. Quả thực, chúng ta không bao giờ biết được khi nào chúng ta kết thúc cuộc sống trên cõi trần. Câu chuyện của John và của nhiều người khác mà tôi từng được nghe là bằng chứng cho thấy phép màu có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao tôi vẫn giữ một đôi giày trong tủ. Biết đâu đấy, một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra với tôi và tôi có chân để đi giày. Nhưng nếu phép màu không tới, thì tôi vẫn có thể là một ngọn đèn tỏa sáng trên đời cho những người khác. Cho đến nay, tôi chưa nhận được phép màu khiến tôi có chân, có tay mà tôi hằng tìm kiếm. Nhưng tôi đã được trải nghiệm niềm vui, sự bình yên và chân lý của niềm tin kỳ diệu. Điều đó còn hơn cả một phép màu khiến cho một căn bệnh được chữa khỏi. Suy cho cùng, bạn có thể được chữa khỏi bệnh ung thư, nhưng có thể dù được chữa khỏi bệnh, bạn vẫn bất hạnh, không biết quý trọng mọi thứ trên đời này. Phải nói thực rằng, nhờ có niềm tin, tôi đã có cái diễm phúc được chứng kiến những cuộc đời quanh tôi thay đổi một cách tích cực. Điều này thật tuyệt vời. Bạn có thể hãnh diện rằng bạn có đầy đủ chân tay, nhưng mỗi ngày tôi đều hãnh diện vì mình không có chân tay. Phép màu tuyệt vời nhất là sự biến đổi từ bên trong con người chúng ta. Vậy nên, bạn hãy tin rằng phép màu sẽ tới, nhưng bạn cũng nên biết rằng nếu phép màu không tới, thì Chúa cũng có kế hoạch dành cho bạn. Mục đích lớn lao nhất là biết rằng Chúa là một người bạn và có diễm phúc được trở về ngôi nhà trên thiên đường, nơi đau khổ, bệnh tật, khốn khó sẽ không bao giờ tìm đến bạn. Tôi cảm thấy tiếc cho những người không tin rằng có thiên đường. Thật buồn khi nghĩ rằng chúng ta chỉ có được một cuộc sống ngắn ngủi ở cõi trần này thôi. Tôi muốn sống hàng tỷ năm và muốn sống cuộc sống vĩnh hằng. Trong khi tôi sống trên đời này, tôi cố gắng tạo sự ảnh hưởng lâu dài. Tôi kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng. Tôi có bao nhiêu chiếc xe hơi đẹp không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã đến với những người khác và phục vụ một mục đích lớn lao hơn bản thân mình. Hãy yêu thương nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn trên cõi đời này. Hãy sống hết mình, trân trọng từng ngày bạn được sống.